Chương 47, kế hoạch săn bắn phủ hố to. La Phong mặc chiến y đồng thao, ngồi trên ghế đá, lặng lẽ suy tư. Thú hoang kỳ, nếu có huyết lạc tinh, mặc dù nói là một bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vũ giả bình thường có thể dung hợp bao nhiêu huyết lạc tinh chứ? Do đó khẳng định là nó cũng rất có hạn thôi. Hơn nữa ta e rằng, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được trên tay nó một hai viên huyết lạc tinh thôi. La Phong khẽ lắc đầu, chút huyết lạc tinh này căn bản không thấm ở đâu. Vậy, đồng tử La Phong hơi co lại, chỉ có một biện pháp thôi. Vèo, một đạo ảnh trong nháy mắt, nhảy vào giữa tầng mây, vọt thẳng tới tầng mây thứ 18, chính là ma sát tộc La Phong. Bên cạnh đó chợt xuất hiện phi thuyền kim tự tháp màu bạc ma sát tộc La Phong, theo cửa khoang nhanh chóng bay vào trong phi thuyền. Trong phòng điều khiển, La Phong, ngươi muốn làm gì thế? Thanh âm ba tháp vang vọng cả phòng điều khiển ấy. Sao lại dùng phân thân ma sát tộc? La Phong ma sát tộc mặc chiến giáp đen, ngồi trên chiếc sofa mềm mại rộng rãi, mỉm cười, ba tháp. Ngươi đừng sốt ruột, ta dùng phân thân ma sát tộc là vì huyết lạc tinh thôi. Rồi hắn thuật lại việc dung hợp kim giáp cự thú huyết lạc tinh, cũng nói ra mục đích lần này. Dung hợp sĩ viên huyết lạc tinh còn hiếm không đủ, dung hợp 10 viên mà đã thần kỳ như vậy, vậy tiếp tục dung hợp sẽ biến thành cái dạng gì? Ba tháp rất kích động. Ma sát tộc La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, ra đó ta đem 10 ma vân đằng và tất cả bảo vật trọng yếu vào 10 ma sát tộc, kể cả sinh mạng nguyên hạch bây giờ cũng đang ở thể nội ma sát tộc. Bây giờ ở lại trong phủ hố to cũng vẻn vẹn chỉ là bản tôn người địa cầu của ta thôi, cho dù bản tôn bị kiếp nạn chết đi cũng chỉ là việc nhỏ. Nguyên hạch không tổn hao gì thì dù tam đại phân thân bị hủy diệt cũng có thể một lần nữa khôi phục. Ngươi làm có lý lắm, nguyên hạch ở thể nội phân thân ma sát tộc. Nếu nói về năng lực bảo vệ tính mạng thì phân thân ma sát tộc phối hợp với phi thuyền tộc cơ giới đích xác tương đối an toàn. Ba tháp thừa nhận ông. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Săn bắn ma sát tộc La Phong khẽ mỉm cười. Huyết lạc đại lục mênh mông khôn cùng, nghĩa phương thế giới đều do các giới chủ khống chế. Cả huyết lạc đại lục có ngàn vạn thế giới thành. Số lượng giới chủ cũng phải ngàn vạn người, còn số lượng vực chủ phải gấp trăm lần số giới chủ. Nhiều kinh người, huyết lạc đại lục, tôn trọng sức mạnh, khắp nơi trên thế giới đều thảo phạt lẫn nhau. Mỗi ngày đều có vô số nhân loại chết đi, hàng năm đều có rất nhiều vực chủ ngã xuống. Cái ta muốn làm chính là âm thầm săn bắn một vài vực chủ. Ta cũng sẽ không giết quá nhiều. Trong huyết lạc đại lục có ngàn vạn thế giới. Trong phạm vi hơn 1.000 thế giới thành mà nó khống chế, ta chỉ săn giết một vực chủ. Cả huyết lạc đại lục có thể săn bắn gần vạn vực chủ. Căn bản không ai để tâm. Ma sát tộc La Phong mắt lấy lên lệ mang một vực chủ. Trung bình có một viên huyết lạc tinh. Như vậy, ta có thể có tới gần vạn viên huyết lạc tinh rồi. Tin rằng, gần vạn viên huyết lạc tinh này cũng đủ rồi. Ma sát tộc La Phong nhẹ giọng nói. Ha ha, thật là ghê gớm. Gần vạn viên, ha ha. Nên làm như vậy. Như vậy mới thống khoái, mau mau xuất phát. Phát huy thực lực ám sát mạnh nhất vũ trụ của tộc quần ngươi đi. Ba tháp cũng bị những gì La Phong vẽ ra mà vô cùng kích động. Săn bắn với vô số thế giới ở cả huyết lạc đại lục, cứ lặng lẽ săn bắn, thần không biết quỷ không hay. Xuất phát, ma sát tộc La Phong hạ lệnh. Vèo, phi thuyền tộc cơ giới mô phỏng thành thiên thạch nhanh chóng phi hành trong hư không ngoài huyết lạc thế giới. Huyết lạc đại lục, Thiên Ngô Thành, đây là một tòa thành cách cổ thần phế hư chừng trên 10 km. Thiên Ngô Thành trên con đường ngoài thành trụ phủ, trên địa bàn của ta, mà dám hò hét với ta à? Muốn chết, bây giờ hối hận rồi ư? Chậm rồi. Một nam tử da xanh, đôi mắt âm lãnh, mặc một thân chiến bào, ngồi trên lưng một con thú hoang mông trùng thú cao chừng 10 thước, trầm tĩnh nhìn xuống phía dưới, thét ra lệnh truyền lệnh xuống, bắt hết Mạc thị gia tộc cho ta. Thành chủ đại nhân, thằng nhóc nhà Mạc thị rất ngang ngược kiêu ngạo, dám xúc phạm tới thành chủ đại nhân, hẳn rất đáng chết. Nhưng Mạc thị gia tộc là một gia tộc lớn, cũng khó tránh khỏi việc xuất hiện một đệ tử ngang ngược kiêu ngạo không cần phải. Bên cạnh hắn có một tên tướng quân cấp Vân Tiêu mặc chiến giáp cung kính nói. Bộp, một ảo ảnh mạnh quét vào trên người tên tướng quân, ném văng cả người tên tướng quân ngã xuống, va vào một căn tiểu lâu cỡ lớn đối diện trên đường phố, làm cả tiểu lâu ầm ầm nổ tung ra. Một vài mảnh đá vụ bay tán loạn đập và một vài người đi đường xa xa đổ máu. Có người bị chết tươi, nếp thời trên đường, một khoảng sợ hãi la hét. Vèo, trong tiểu lâu sụp đổ rách nát, có một bóng người bay ra, chính là tên tướng quân vừa thổ huyết sắc mặt tái nhợt, vội cung kính nằm mọp trên mặt đất. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ sai lầm, thuộc hạ biết mình lầm rồi. Nhớ kỹ, lãnh địa Thiên Ngu này là địa bàn của ta. Nam tử âm lãnh nhìn xuống phía dưới ta nói, ai đáng chết, người đó đáng chết, nếu dám có lần sau làm ngược ta, không chỉ riêng là một roi đâu. Hiểu rồi. Tướng quân rất sợ hãi, đi, đem bắt hết Mạc thị gia tộc cho ta. Muốn trách, thì trách tên tiểu hỗn đàn đó đi. Hôm nay ta rất có hứng thú, thế mà bị tên tiểu hỗn đàn đó phá mất. Cũng không nhìn xem, mình là món đồ gì, dám xúc phạm tới ta. Ta bóp chết cả Mạc thị gia tộc như bóp chết một con dẹp bằng bé bé. Nam tử âm lãnh ngồi trên lưng mông trùng thú, dưới một đám thủ hạ tiền hô hậu, ủng tiến vào thành chủ phủ. Còn tên tướng quân, đó lúc này mới đứng lên, tướng quân. Những người khác nhìn hắn, còn lo lắng làm gì? Mau triệu tập quân đội, đi san bằng cả Mạc thị gia tộc đi. Kia tướng quân gầm lên. Dạ, Mạc thị gia tộc, ở Thiên Mưu Thành chúng ta tốt xấu gì cũng có thể là một trong top 10 đại gia tộc. Cũng chỉ vì vì tên nhãi đó đắc tội với thành chủ mà xong đời như vậy. Rõ là đáng thương, Mạc Trùng đại thiếu gia chúng ta làm sao mà đắc tội với thành chủ đại nhân thế? Không biết, nghe nói thành chủ đại nhân ngụy trang thành người thường, mang theo hai hộ vệ, từ trước ở mé Tây Cửu Nhã Lâu. Mạc Trùng thiếu gia của chúng ta không biết chuyện gì mà phát sinh xung đột. Mạc Trùng thiếu gia bình thường rất nhạo mẽ, hôm nay xem như gặp xui lớn. Chạm mặt thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, cả Mạc thị gia tộc toàn bộ xong đời. Đáng thương, đáng thương cái rằm. Thành chủ đại nhân không là người tốt, Mạc Trùng cũng là một tên hỗn đản, chết thêm vài tên như vậy mới tốt. Trên đường phố xa xa, vô số người tụ tập thảo luận. Còn trong đám người, La Phong mặc trường bào đen, rộng rãi đang làm nghe tất cả, khẽ mỉm cười. Không ngờ vừa tới Thiên Mưu Thành đã thấy một vở kịch hay như vậy. Ừm, thành chủ hử, bá đạo như vậy, hy vọng trên người huyết lạc tinh ngươi cũng nhiều một chút. Vù, Hắc Y La Phong không một tiếng động hành tẩu trong đám người, sau đó lẻn vào thành chủ phủ trường. Bên trong thành chủ phủ trường, bên trong thành chủ phủ, một tòa cung điện xa xỉ 7 tầng, nam tử sắc mặt âm lãnh đang nằm trên chiếc giường lớn rộng chừng 10 thước, ấn đường được hai thiếu nữ có vẻ cá kiêu mị xoa bóp. Điểm nhẹ, đúng, cứ như vậy. Nam tử nhắm hai mắt phân phò, thành chủ đại nhân, ta và tỷ tỷ tìm thấy một bộ y phục rất đẹp ở thải y cát. Mua, cái gì cứ việc mua, cứ báo số cho quản gia trong phủ là được. Nam tử âm lãnh tùy ý nói, cảm ơn thành chủ. Hai thiếu nữ càng thêm hưng phấn. Khóe miệng nam tử âm lãnh lẽ nít mép mỉm cười. Loại cảm giác nắm quyền to, khống chế sinh mạng người khác, làm vô số người của cầu mình, thật vô cùng tuyệt vời. Đám huynh trưởng ta rõ là mù xuẩn, liều mạng trở thành thế giới chủ. Suốt ngày như người khổ tu, có cần phải như vậy không chứ? Ta thông khoái hơn nhiều. Ha ha, thế giới chủ, dễ dàng tu luyện thành như vậy sao? Nhân sinh, nên sống như thế này bèo, bèo. Ba đạo huyết quang lóe sáng, nam tử âm lãnh hoảng sợ trợn tròn mắt. Ở cạnh chiếc giường lớn khổng lồ xa xỉ của hắn, đang đứng một người áo đen. Người áo đen cầm một thanh chiến đao, đang lạnh lùng nhìn hắn. Ta chết rồi ư? Sao lại? Nam tử âm lãnh cảm giác được mệnh hạch trong thể nội mình bày thân tành, hoảng sợ trợn tròn mắt. Đồng thời ý thức cũng tiêu tán luôn, hắn hưởng thụ tiêu sái khi còn sống. Bây giờ đã chấm dứt, thật thối nát. Hắc Y La Phong đứng cạnh chiếc giường lớn, nhìn ba thân thể trần trụi trên giường, đôi mắt lạnh lùng. Lại cuộc sống đắc loạn này mà có thể tu luyện thành vực chủ, cũng vẫn cứt chó rồi, cũng có thể là do hắn có bối cảnh. Càng có bối cảnh ta càng thích, bối cảnh lớn, có lẽ huyết lạc tinh cũng nhiều hơn, nhanh chóng lấy được của tên, thanh chủ đã chết, một không gian giới chỉ. Hả, hai viên huyết lạc tinh. Trên mặt Hắc Y La Phong khẽ mỉm cười được lắm, xem như khởi đầu tốt đẹp. Lập tức Hắc Y La Phong vung tay lên, trước mặt ba thi thể, kể cả chiếc giường rộng lớn đều bị thu vào không gian giới chỉ, chuẩn bị hủy thi di tích. Xoát, Hắc Y La Phong nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt ly khai thành chủ phủ, bay vút lên trời, trực tiếp vọt tới tầng mây thứ 18. Rồi sau đó đáp phi thuyền tộc cơ giới, tiếp tục di chuyển trong hư không ngoài huyết lạc thế giới. Giết một người, đổi một chỗ, cẩn thận tuyệt đối. Với việc huyết lạc đại lục, các thế giới khắp nơi sát phạt lẫn nhau, chiến tranh thường xuyên bộc phát. Trong loại hỗn loạn này, thỉnh thoảng chết một tên vực chủ căn bản là việc rất bình thường, hơn nữa một vài vực chủ bị giết, những thủ hạ vực chủ căn bản không biết. Họ còn tưởng rằng vực chủ đại nhân đi đâu đó để tu luyện. Trong hư không, ở tầng thứ nhất của thiên thực cung chịu trách nhiệm giám thị cả huyết lạc thế giới. Ủa, La Phong điện hạ làm gì thế? Sang luôn đáp chiếc phi thuyền tộc cơ giới của hắn, trong chốc lát bay ra khỏi huyết lạc thế giới, rồi chốc lát lại bay vào, trong chốc lát lại ra ngoài. Cái gì mà trong chốc lát, bình thường cũng 1-2 ngày mà, nhưng tần suất cũng rất cao. La Phong điện hạ rốt cuộc đang làm gì? Nam giới chủ chịu trách nhiệm giám thị đều rất nghi, hoặc họ căn bản không hiểu. La Phong rốt cuộc đang làm gì? Trong lúc ma sát tộc La Phong tiến hành săn bắn, ở trong phủ hố to ở chiếc hố khổng lồ bên trong của thần phí khư, La Phong mặc chiến y đồng thao đang nhắm mắt ngồi đó. Tốc độ rất nhanh, trung bình một ngày có thể kiếm được một viên huyết lạc tinh. Kế hoạch săn bắn cho tới hôm nay đã được non nửa năm. Tính tới ngày hôm qua, cũng đã được 98 mẻ viên huyết lạc tinh rồi. La Phong mỉm cười mở mắt. Lại có thêm 2 viên tới tay. 100 viên huyết lạc tinh rồi. 100 viên huyết lạc tinh rồi.